Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chính quyền Obama công bố những chế tài mới nhắm vào Nga. Trung Quốc cảnh báo Mỹ chớ cho Tổng thống Đài Loan quá cảnh. Một nhà hoạt động Việt Nam bị hành hung sau khi Mỹ thông qua luật Magnitsky.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính quyền Obama vừa loan báo trừng phạt Nga để đáp lại những cáo buộc Nga tấn công tin tặc và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ hồi tháng 11. Giới chức nói rằng Mỹ đang trục xuất 35 nhân viên tình báo của Nga và áp đặt chế tài lên hai cơ quan tình báo hàng đầu của nước này. Chính quyền Obama muốn những biện pháp trừng phạt này đi vào hoạt động trước khi tổng thống ly nhiệm trong khoảng thời gian chưa đầy 3 tuần nữa. Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã lên án việc Mỹ sẽ áp đặt những chế tài mới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư: "Thành thật mà nói, chúng tôi đã mệt mỏi về những lời nói dối về tin tặc Nga mà vẫn tiếp tục phát đi từ hàng ngũ chóp bu của chính phủ Mỹ." Chính quyền Obama đã phát động chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lạc này cách đây nửa năm trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy ứng cử viên ưa thích của mình trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Không đạt được kết quả như mong muốn, giờ họ đang tìm kiếm cái cớ cho thất bại của chính mình, vì thế dán một đòn kép vào mối quan hệ Nga-Mỹ. Thậm chí nếu những chế tài mới được áp đặt thành công, vẫn chưa rõ liệu chúng có được tiếp tục duy trì bởi chính quyền Trump sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 hay không. Lindsey Graham, một thượng nghị sĩ Cộng hòa có tiếng, hôm thứ Tư nói rằng Nga chắc chắn đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và sẽ phải chịu những chế tài mạnh tay của Mỹ. Chính phủ Syria và một số nhóm nổi dậy đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc bắt đầu vào ngày thứ Sáu. Cũng giống như những thỏa thuận ngừng bắn trước đó, thỏa thuận này áp dụng cho quân đội Syria và phe nổi dậy chống đối, nhưng không áp dụng cho một số nhóm Hồi giáo nhất định. Nga, nước hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và Thổ Nhĩ Kỳ, nước ủng hộ những nhóm nổi dậy, nói rằng họ sẽ đứng ra bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Nga vào tuần trước cho biết họ sẵn sàng làm trung gian điều giải một thỏa thuận hòa bình trong cuộc chiến kéo dài 6 năm qua. Nếu thỏa thuận ngừng bắn đứng vững, những cuộc đàm phán hòa bình mới sẽ diễn ra sau vào tháng tới tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đề xuất ngừng bắn là mong manh, nhưng nói nó được chính phủ Syria và các lực lượng chính của phe đối lập vũ trang ủng hộ. Những thỏa thuận đã đạt được tất nhiên là mong manh và cần được chú ý đặc biệt và theo sát để chúng có thể được bảo toàn và phát triển. Nhưng đây vẫn là một kết quả đáng lưu ý của công tác chung của chúng ta, ông Putin phát biểu tại một cuộc họp với các bộ trưởng chính phủ hôm thứ Năm. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Stefan de Mistura ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn này. Trong một tuyên bố, ông Mistura cho biết thỏa thuận sẽ cứu mạng thường dân, tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo được đưa đi khắp Syria và mở đường cho những cuộc đàm phán mang lại kết quả tại Astana. Trước đó đã có 3 nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Nỗ lực gần đây nhất diễn ra vào tháng 9, nhưng chỉ kéo dài hơn một tuần. Hồi đầu tháng này, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã điều giải một thỏa thuận cho một lệnh ngừng bắn và di tản người tị nạn khỏi những khu do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo của Syria. Tuần trước, Ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga đã gặp nhau tại Moscow để hội đàm về Syria. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Năm cho biết, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Mỹ khi bà đang trên đường đến thăm châu Mỹ Latin vào tháng sau. Thông báo này đã khiến Trung Quốc giận dữ và nước này kêu gọi Mỹ ngăn chặn bất kỳ lượt quá cảnh nào như vậy. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng nói rằng, chi tiết về những lượt quá cảnh sẽ được công bố trước cuối tuần này. Trung Quốc nói ý định của bà Thái là rõ ràng và kêu gọi Mỹ không cho bà nhập cảnh. Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh: "Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể tuân thủ chính sách một Trung Quốc và không cho phép bà ta đi qua biên giới của họ, không gửi đi bất kỳ tín hiệu sai lạc nào tới những lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan, và thông qua những hành động cụ thể, giữ gìn mối quan hệ Mỹ-Trung tổng thể, cùng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chi tiết về việc quá cảnh đang được theo dõi sát sao, trong khi truyền thông Đài Loan loan tin bà Thái sẽ tìm cách gặp gỡ nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1. Ông Trump đã khiến Trung Quốc nổi giận khi ông nói chuyện với bà Thái trong tháng này, một hành động đi ngược lại tiền lệ nhiều thập niên qua và khơi lên nghi vấn về cam kết của chính quyền sắp tới của ông đối với chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh. Mỹ chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào năm 1979 và đã công nhận lập trường của Trung Quốc là chỉ có một Trung Quốc và rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc, cùng với một số tàu chiến đi theo, đã tiến gần Đài Loan trong tuần này, theo sau những cuộc diễn tập không quân cũng diễn ra gần Đài Loan. Văn phòng của bà Thái hồi đầu tháng này cho biết, bà sẽ tới thăm Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador, theo trình tự. Bà sẽ rời Đài Loan vào ngày 7 tháng 1 và quay trở lại vào ngày 15 tháng 1. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, 4 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà họ miêu tả là khủng bố, nhắm vào một trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương, một khu vực đầy bất ổn ở miền Tây Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, 4 dân quân Hồi giáo đã kích hoạt chất nổ tự chế hôm thứ Tư 28 tháng 12, giết chết 1 người và làm bị thương 3 người khác. Tin cho hay cảnh sát sau đó đã bắn chết 4 kẻ tấn công và miêu tả vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố. Hàng trăm người đã thiệt mạng ở khu vực biên giới Tân Cương trong những năm gần đây vì bạo lực tiếp diễn giữa người Hồi giáo Uyghur và người Hán, sắc tộc chiếm đa số ở Trung Quốc. Chính quyền thường đổ lỗi cho các phần tử cực đoan trong cộng đồng người Uyghur về tình trạng bất ổn trong khu vực. Người Uyghur đã đấu tranh bấy lâu nay để đòi độc lập khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền và những người lưu vong cho rằng bạo lực trong khu vực là kết quả của chính sách của Bắc Kinh, đàn áp tôn giáo và văn hóa đối với người Uyghur, một cáo buộc mà giới hữu trách Trung Quốc luôn bác bỏ. Thông tin trong khu vực bị chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ, nên trong 2 năm qua, có rất ít nguồn tin độc lập về các diễn tiến tại đây. Đối với một số sự cố trong khu vực, truyền thông nhà nước không đưa tin cho tới một thời gian rất lâu sau khi sự việc xảy ra, chẳng hạn như cuộc tấn công vào một mỏ than giết chết 16 người hồi tháng 9 năm 2015 đã không được chính quyền Trung Quốc thông tin, phải chờ đến tận 2 tháng sau, chính quyền mới loan báo rằng các lực lượng an ninh đã giết chết 28 người được gọi là kẻ khủng bố, dính líu đến vụ tấn công. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Năm nói, sự thất bại của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông cho thấy không hề có một sự quan tâm nghiêm túc đối với hành động quân sự hóa hay lấp đất xây đảo của Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo thường gây sóng gió của Philippines này tái khẳng định rằng ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và thấy không cần thiết phải tức thời gây áp lực với Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa án Quốc tế hồi tháng 7 trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện mà Manila đệ trình chống tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở hầu hết Biển Đông. Được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng khi nào thì ông sẽ giải quyết vấn đề này, ông Duterte trả lời ông sẽ làm điều đó trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Nhưng cho biết hiện ông chưa sẵn sàng để thảo luận về phán quyết của tòa án trọng tài thường trực ở La Hay và Trung Quốc cũng vậy. Ông nói ông không có ý định tích cực theo đuổi vụ tranh chấp lãnh hải hay đương đầu với Trung Quốc. Ông nói chỉ có một cường quốc duy nhất có khả năng làm như vậy và đó là Hoa Kỳ. Cách đây vài tháng, ông Duterte đã gây kinh ngạc khi ông lật ngược chính sách đối ngoại của Philippines khi ông có những động thái ve vãn đối thủ lâu năm Trung Quốc và bắt đầu công kích đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ.
Ít ngày sau khi Mỹ thông qua luật trừng phạt những cá nhân vi phạm nhân quyền, một nhà hoạt động Việt Nam đã bị một nhóm người đánh đập, dã man ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Hồ Nhật Thành kể lại với VOA rằng sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 26 tháng 12. Anh nói các nhân viên an ninh nhà nước đã tìm cách trấn áp việc anh tổ chức các lớp học với bạn bè, với các bạn trẻ về dân quyền và hoạt động xã hội. Vào chiều ngày 26, họ bao vây một địa điểm của các học viên. Nhận được tin nhắn cầu cứu của các bạn trẻ, anh Thành đến nơi và bị một nhóm hơn 10 người đánh đấm liên hồi. Trong nhóm có một kẻ dùng súng dọa nạt anh. Tiếp đó, nhóm người đưa anh đến đồn công an phường Tân Mỹ, quận 7. Tại đây, các nhân viên an ninh đã giữ anh trong vòng 7 tiếng. họ cáo buộc nhà hoạt động này là chống phá đất nước, làm tay sai bán nước. Anh Thành phản bác và khẳng định hoạt động của anh và việc tổ chức các lớp là thực hiện quyền tự do họp hội và học tập đã được quy định trong hiến pháp. Gần nửa đêm, anh Thành được thả. Trên đường về nhà, taxi chở anh đã bị một nhóm 20 người chặn lại. Anh bị lôi ra khỏi xe và bị hành hung tàn bạo. Nhà hoạt động nói thêm với VOA.
Một cái cánh đường Nguyễn Văn Linh để họ chặn tất cả cái xe từ xa để cho nhằm không có ai chụp hình quay phim lại. Kéo tôi ra ngoài đường, họ đánh ngay giữa đường. Họ đánh khoảng 5 phút, đánh hội đồng, đánh liên hồi. Sau đó tôi hơi bất tỉnh khoảng 2-3 phút thì tôi mới tỉnh lại. Tôi dám khẳng định chắc chắn là cái nhóm này có liên quan trực tiếp tới công an.
Vụ tấn công nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Mỹ ký phê chuẩn đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky. Theo đó, Mỹ sẽ trừng phạt tất cả những ai tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả các quan chức Việt Nam. Theo luật này, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Hoàng Dũng, một nhà hoạt động khác, nhận định với VOA về việc anh Hành bị hành hung dù Mỹ mới thông qua luật Magnitsky.
Tôi nghĩ rằng những cái thông tin này nó chưa được phía quan chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam người ta cập nhật. Bởi vậy mà việc sử dụng bạo lực với những người hoạt động, tức là nó sẽ vẫn diễn ra như thông thường cho đến khi mà một hai người nào đó chính thức bị cấm. Lúc đấy người ta mới đặt câu hỏi là liệu người ta có bị cấm như những người kia hay không. Sử dụng bạo lực với anh Thành như vậy thì nó là rất là thông thường. Những cái nhân viên an ninh họ thường trả thù một cách khá là hèn hạ, tức là không dám đánh ở trong đồ và họ để ra ngoài đường xong họ đánh để họ phủ trách nhiệm.
Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành khẳng định sự khủng bố của giới an ninh không làm anh từ bỏ quyết tâm tìm cách thay đổi xã hội Việt Nam một cách ôn hòa.
Không có áp đặt, không có kích mũ tôi về mặt luật được nên họ chuyển qua cái vấn đề bạo lực để nhằm chấn áp tinh thần làm tôi sợ. Tôi cần phải tiếp tục công việc, tiếp tục đào tạo ra những các bạn có khả năng hoạt động xã hội, thông qua những hoạt động xã hội của họ để họ tiếp tục nâng cao cái dân trí cho người dân. Tôi sẽ tiếp tục làm để nhằm trong tương lai không còn những người mà họ bị đánh, bị đập, bị chỉ huy gọi là những hợp đơn thần để chia sẻ kiến thức hoặc là lên tiếng vì những vấn đề bất công như tôi nữa.
Trong khi đó, nhà hoạt động Hoàng Dũng cho rằng, lo ngại rằng cách hành xử bạo lực của giới an ninh, nhà nước về lâu dài có thể dẫn đến những hậu quả rất tồi tệ.
Khi mà những người mà như chúng tôi mà hành động rất là ôn hòa mà cứ liên tiếp bị sử dụng bạo lực như thế thì tôi e rằng với những người mà người ta không chịu được nổi thì người ta sẽ không còn cái tính chất ôn hòa nữa. Và như thế thì thực sự là nó nguy hiểm cho những cái người an ninh Cộng sản Việt Nam cấp thấp. Đây là những người không chạy đi đâu được khi mà đất nước nó xảy ra những cái thay đổi. Những người an ninh Cộng sản cấp thấp mà không ý thức được điều đấy thì những cái gì mà họ nhận phải hay gia đình họ nhận phải trong cái thời gian tương lai sắp tới là tôi nghĩ là nó khá là khủng khiếp.
Trong những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động ở Việt Nam đã bị những người mặc thường phục hành hung. Các nhà hoạt động tin rằng những kẻ hành hung là nhân viên an ninh hoặc có liên hệ chặt chẽ đến lực lượng an ninh nhà nước. Trên mạng xã hội, các nhà hoạt động và một số người khác đã so sánh ảnh chụp một số kẻ hành hung với các nhân viên an ninh có tên tuổi, chức vụ cụ thể để đưa ra kết luận những người đó là một. VOA chưa thể kiểm chứng độc lập các thông tin này.
Theo báo chí Việt Nam, tại một hội nghị hôm 29 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói công tác quản lý đô thị là vấn đề đang rất bức xúc trong dư luận. Ông yêu cầu các địa phương cần chấn chỉnh kịp thời, không để quá muộn. Tại hội nghị giữa chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phúc dẫn ra thực tế là ùn tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội ngày càng trầm trọng và ông chỉ ra nguyên nhân là chính quyền cho phép xây dày đặc các chung cư cao tầng. Thủ tướng gọi đó là bài học kinh nghiệm trong quản lý quy hoạch mà tới đây Hà Nội phải xử lý. Tin cho hay, Thủ tướng Phúc nhấn mạnh, tôi yêu cầu các địa phương, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cần nghiêm túc rà soát lại nhằm chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn. Các đồng chí phải hiểu rằng không vì lợi ích trước mắt, lợi ích nhóm mà quên lợi ích cộng đồng. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ phân tích thêm với VOA về nguyên nhân quy hoạch Hà Nội bị xáo trộn.
Những người nắm giữ quản lý về quy hoạch thường xuyên là hay cho điều chỉnh quy hoạch. Và điều chỉnh đó thì dựa vào cái đề xuất của các chủ đầu tư. Là bởi vì ở Hà Nội thì kinh doanh nhà ở bao giờ cũng là thu lợi nhiều nhất. Và nếu cái kinh doanh nhà ở đó không kết hợp vào câu chuyện đảm bảo cái sức chịu tải của không gian thì chắc chắn là nó sẽ dẫn tới phá vỡ nhiều thứ và đấy là tình trạng tắc đường quá mức ở Hà Nội hiện nay. Cái nguyên nhân chủ yếu là điều chỉnh quy hoạch theo lợi ích tư nhân, nó có biểu hiện của lợi ích đó.
Tại hội nghị hôm 29 tháng 12, Thủ tướng Phúc đã cảnh báo về cái giá phải trả trong tương lai để khắc phục tình trạng xây nhà cao tầng dày đặc trong nội đô các thành phố lớn. Báo chí dẫn lại lời ông nói rằng sau này ngân sách nhà nước đổ vào không thể đủ để giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng để chống ùn tắc giao thông. Nêu ra một ví dụ, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói gay gắt, không lý thuyết quy hoạch nào cho phép xây chung cư 50 tầng ở ngay giảng võ với mấy ngàn căn hộ, làm sao chịu được, ai cho phép, quy hoạch nào cho phép. Ông nói thêm, mảnh đất nào trống, chúng ta cấp cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao, nguy cơ này là do chúng ta gây ra. Về việc sửa chữa những lỗi quy hoạch của Hà Nội, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng sẽ rất khó khăn.
Những cái đã dựng lên làm phá vỡ cảnh quan kiến trúc ở phần trung tâm Hà Nội thì tôi cho rằng bây giờ sửa chắc là cũng khó. Nhưng trong cái quá trình tiếp tục phát triển Hà Nội thì tôi cho là vẫn sửa được. Cũng chưa đến mức là không thể sửa, nhưng chúng ta cũng không thể sửa được một cách hoàn toàn nếu mà chúng ta mong muốn một cái Hà Nội phát triển có một cái cảnh quan kiến trúc và sức chịu tải không gian hợp lý.
Trên mạng xã hội, một số người cho rằng việc phát triển nhà cao tầng để giải quyết nhu cầu nhà ở đô thị là điều cần thiết. Họ nêu Singapore ra như một dẫn chứng. Tuy nhiên, giáo sư Võ chỉ ra rằng thủ đô của Việt Nam có lịch sử hơn 1.000 năm và có cái hồn của Hà Nội, cái phần văn hóa của Hà Nội. Ông cho rằng vì sự khác biệt đó, Hà Nội và Singapore có những con đường và triết lý phát triển khác nhau, không nên so sánh thuần túy trên góc độ quy hoạch.
Giữa lúc lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2016 không đạt như kỳ vọng, chính quyền Hà Nội họp bàn để tìm cách chiêu dụ người Việt sinh sống ở nước ngoài. Theo báo Đại đoàn kết hôm 27 tháng 12, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì một hội nghị tìm cách thu hút kiều bào về đóng góp cho đất nước. Hà Nội vẫn mong thu hút kiều bào, đặc biệt là giới tri thức, nhưng với chính sách và luật lệ bất cập, số lượng Việt kiều về đóng góp cho nền kinh tế trong nước không mấy cao. Trong hội nghị lần này, hai ủy viên Bộ Chính trị duy nhất được đào tạo ở Hoa Kỳ đã cùng Ủy ban Nhà nước Người Việt ở nước ngoài rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến kiều bào và lên kế hoạch tuyên truyền nhắm vào kiều bào thuộc thế hệ trẻ. Việt Nam cho rằng trí thức trẻ mong muốn đóng góp sức mình cho quê hương, nhưng do tiếp cận nhiều thông tin trái chiều và tiêu cực về tình hình đất nước nên từ chối trở về. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ, bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, kiêm trưởng ban điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại, nói rằng nhiều kiều bào mong muốn quay về đóng góp cho dân tộc, cho đất nước, nhưng chính sách của Hà Nội trong nhiều năm qua đã thất bại do kiều bào đã mất niềm tin vào chính quyền. Và theo ông, vấn đề cốt lõi là chính sách của Việt Nam dựa trên một chế độ thiếu dân chủ và tự do.
Tôi có thể nói như thế này, vấn đề mà muốn giúp đất nước đó, thì tất cả mọi người đều mong muốn giúp cả, kể cả những người trong nước cũng như người ra hải ngoại. Tuy nhiên, ở dưới cái chế độ hiện nay là một cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập, nó không có một cái tinh thần dân chủ, nó không có một cái gì là về tự do. Người Cộng sản, chế độ Cộng sản thì luôn luôn giữ phần cho mình, tức là phần của Đảng Cộng sản, cho đảng viên mà thôi. Do đó bất cứ ai, bất cứ những người nào muốn thật tình, muốn đóng góp ý kiến, muốn giúp đó, thì cuối cùng rồi họ cũng không tin. Cứ người nào không phải là đảng viên, do đó có kêu gọi đến mấy đi nữa đó thì cũng không ai tin như vậy để mà về để mà giúp đất nước cả. Thật sự trong lòng thì họ mong muốn, nhưng mà không phải dưới chế độ như vậy.
Cũng theo báo Đại đoàn kết, đội ngũ trí thức Việt kiều trên thế giới rất đông đảo, nhất là những người trẻ, nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 200 đến 300 người về nước lập dự án hoặc làm việc. Lượng kiều hối năm nay về Việt Nam giảm bất ngờ, khoảng 9 tỷ đô la, thấp hơn 25% so với dự báo là khoảng 12 tỷ đô la. Các năm trước đây, lượng kiều hối dồn vào Việt Nam vào dịp cuối năm khá cao. Tuy nhiên, báo chí trong nước trích lời lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì đến cuối tháng 11 năm nay, lượng kiều hối gửi về thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 4,3 tỷ đô la, thấp hơn dự kiến khoảng 10%. Được biết mỗi năm, Sài Gòn tiếp nhận khoảng 50% lượng kiều hối chuyển về Việt Nam. Trả lời câu hỏi Việt Nam cần thay đổi chính sách như thế nào để thu hút kiều bào, bác sĩ Đỗ Văn Hội cho biết.
Tôi nghĩ bây giờ cái lời khuyên hay nhất đó, mà muốn xây dựng đất nước cũng như muốn bảo vệ đất nước đó, thì nên có thay đổi cái chế độ, tức là nên chấp nhận một chế độ dân chủ tự do. Thì như vậy đó, thì tự động người dân người ta sẽ đến, người ta sẽ trở về, người ta sẽ giúp nước, chứ không cần phải kêu gọi gì nữa.
Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, được báo Đại đoàn kết trích lời nói rằng, theo ông thì các quy định pháp luật hiện nay đã tương đối đầy đủ. Theo ông thì người Việt sinh sống ở nước ngoài khi về già đều muốn mua một căn nhà để sống ở Việt Nam. Nhưng vấn đề mua nhà đối với kiều bào rất phức tạp. Ông nói, khi trở về nước làm thủ tục mua nhà thì cơ quan quản lý đưa ra hàng loạt những quy định, điều kiện, giấy tờ, thành ra bà con rất e ngại. Tôi cứ băn khoăn, luật đã cho phép Việt Kiều có thể mua nhà, nhưng dường như những quy định vẫn còn rất o ép, gây khó khăn cho người dân. Tôi mong những rào cản chính sách hiện nay cần phải được giải tỏa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con Việt Kiều. Hà Nội, ước tính hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và nhìn nhận đây là nguồn lực lớn không thể tách rời của dân tộc để góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nhưng để tìm ra những giải pháp để thu hút kiều bào thật không dễ nếu Việt Nam không thật sự thay đổi từ hệ thống chính trị đến gây dựng niềm tin trong lòng kiều bào.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử một con số kỷ lục các tướng lãnh và tỷ phú lãnh đạo doanh nghiệp vào nội các của ông. Các nhà doanh nghiệp được chọn phản ánh quan điểm thường được ông khẳng định rằng các đại doanh gia thương mại và công nghiệp sẽ quản lý đất nước hiệu quả hơn là các công chức chuyên nghiệp và các chính trị gia. Từ Washington, thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường trình rằng biến hóa trong thành phần nội các của tân chính phủ đang gây ngạc nhiên cả bên trong lẫn bên ngoài quốc hội. Anh Vũ trình bày chi tiết.
Trong hàng cố vấn cận kề nhất được ông Trump chọn có ít nhất 3 tướng lãnh, trong đó có ông James Mattis, người được tiến cử lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Thủy quân lục chiến James Mattis, không xa lạ gì với Điện Capitol.
Chúng ta đang chứng tỏ là một chính phủ lãnh đạo kiên quyết hay một giới lãnh đạo bất lực?
Ông Trump cũng chọn 5 nhà quản trị doanh nghiệp và tỷ phú tư bản cho các vị trí hàng đầu. Trong đó có lãnh đạo tập đoàn dầu khí ExxonMobil, ông Rex Tillerson làm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Trump đánh giá cao năng lực của ông Tillerson.
Rex will be a fierce advocate for America's interests around the world.
Ông Tillerson sẽ kiên quyết tranh đấu cho lợi ích của nước Mỹ trên toàn thế giới.
Nhưng tranh đấu cho lợi ích là việc mà ông Tillerson đã né tránh khi làm lãnh đạo trong ngành dầu khí.
Whether it's Russia or Yemen or wherever the Middle East.
Bất kể đó là Nga hay Yemen, Trung Đông hay bất cứ ai, tôi đến đây không phải để đại diện cho lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ. Tôi đến đây không phải để bảo vệ điều đó hay đến đây để chỉ trích điều đó. Đó không phải việc của tôi. Tôi là một nhà kinh doanh.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons có vẻ lo ngại.
It does concern me just the number of generals and billionaires in...
Tôi thực sự lo ngại riêng về số tướng lãnh và tỷ phú mà ông Trump chọn để đề cử vào nội các.
Thượng nghị sĩ Coons là một ủy viên trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông nói tiếp.
Donald Trump will be the first American president in our entire nation's history with no previous public service.
Ông Donald Trump sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên trong suốt lịch sử của đất nước chúng ta là người chưa từng có kinh nghiệm quản lý chính phủ, chưa nắm giữ chức vụ công cử hay một chức vụ quân đội nào. Ông ấy cần phải có những người thân cận quanh ông am tường về sức mạnh của chính phủ dân sự Mỹ.
Năm 1961, Tổng thống Dwight Eisenhower đã ra một khuyến cáo về chính những thế lực mà nay đã nổi bật trong chính quyền của ông Trump.
We must guard against the acquisition of unwarranted influence.
Chúng ta cần cảnh giác với ý đồ tạo ảnh hưởng tùy tiện, bất kể có mưu đồ hay không có mưu đồ, bằng việc xây dựng cơ cấu công nghiệp quân phiệt.
Với ông Trump thì chẳng có gì là đáng lo sợ.
We're in the process of putting together one of the great cabinets. Certainly a cabinet with the highest.
Chúng tôi đang trong tiến trình thành lập một trong những nội các vĩ đại nhất, chắc chắn là một nội các có chỉ số thông minh cao nhất.
Cho tới giờ, các nhà lập pháp Cộng hòa phần lớn ủng hộ những lựa chọn của ông Trump. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết.
I think General Mattis is an outstanding choice for defense.
Theo tôi thì Đại tướng Mattis là một chọn lựa xuất sắc cho quốc phòng. Tôi rất lạc quan rằng Tổng thống sẽ có một đội ngũ an ninh quốc gia vững mạnh ở mọi lĩnh vực.
Ông John Hudak là một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings.
This is a corporatist White House. We have...
Đó sẽ là một công ty tòa bà đốc. Chúng ta đã chọn được một tổng giám đốc cho công ty.
Nhà phân tích Hudak nói rằng chọn lựa của ông Trump không phải là điều đáng ngạc nhiên, nhưng nó có thể sẽ bị sập bẫy. Ông nói tiếp.
Typically, when a general wants something done, it gets done. When a CEO wants something done, it gets done. That's not.
Thông thường khi một tướng lãnh muốn làm một chuyện gì đó, ông ta sẽ hạ lệnh thực hiện cho xong việc đó. Khi một tổng giám đốc công ty muốn làm một chuyện gì đó, ông ta sẽ ra lệnh thực hiện cho xong việc đó. Nhưng cách làm đó không thực sự thích hợp với cơ chế hành chính của Mỹ. Nội các được ông Trump chọn sẽ nhanh chóng nhận thấy cơ chế chính phủ ở Washington khác hoàn toàn với cơ chế mà họ đã lãnh đạo trước đó.
Các đảng viên Dân Chủ trong Thượng viện không có đủ số phiếu để ngăn chặn những đề cử của ông Trump, nhưng họ đang tăng áp lực đòi các nhân vật được chọn phải công khai tài chính đầy đủ, kể cả thuế thu nhập, một chuyện mà chính tổng thống đắc cử còn chưa thực hiện.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thúc đẩy nhân quyền của người khuyết tật vẫn là một mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở cả trong và ngoài nước. Quyền người khuyết tật không phải là những khái niệm trừu tượng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry viết. Quyền người khuyết tật là về những điều mà quý vị có thể nhìn thấy và sờ thấy mà tạo nên sự khác biệt, đó là vỉa hè có dốc để xe lăn đi, những tòa nhà công cộng với nhà vệ sinh mà người khuyết tật có thể dùng được, nhà hàng, cửa hàng, khách sạn và trường đại học với đường dốc và thang máy cho xe lăn, xe buýt có bệ nâng xe lăn và sân ga tàu có giải xúc giác dành cho người khiếm thị. Judy Human là cố vấn đặc biệt cho quyền người khuyết tật quốc tế đầu tiên của Hoa Kỳ. Bà đến Bộ Ngoại giao để giúp thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật mà Hoa Kỳ là một bên ký kết. Trong nhiệm kỳ của bà đã sử dụng ngoại giao để thúc đẩy quyền của người khuyết tật trên toàn thế giới. Theo Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 15% dân số thế giới là người khuyết tật. Khi bạn loại ra một tỷ lệ lớn dân số, việc này để lại những hệ quả kinh tế đối với cả nước, những hậu quả kinh tế không đáng có. Chúng tôi cố gắng làm việc với cả những xã hội dân sự ở các nước khác lẫn chính phủ để làm cho họ nhận ra rằng người khuyết tật có thể có những đóng góp giống như những người khác nếu những rào cản được dỡ bỏ. Cố vấn đặc biệt Human, bản thân bà cũng là người ngồi xe lăn, đã du hành tới gần 40 quốc gia để giao tiếp với những chính phủ và xã hội dân sự về quyền người khuyết tật. Đội ngũ của bà đã làm việc để tiếp thêm sức mạnh cho tiếng nói của những tổ chức vì người khuyết tật, giúp họ thúc đẩy chính phủ của họ soạn thảo luật bảo vệ người khuyết tật khỏi tình trạng kỳ thị. Bà làm việc bên trong Bộ Ngoại giao để mở rộng những chương trình du khách và trao đổi để chính phủ và những đại diện phi chính phủ có thể trực tiếp học hỏi về cách thức mà đạo luật người Mỹ khuyết tật được thi hành tại Hoa Kỳ. Cố vấn đặc biệt Human và đội ngũ của bà đã huấn luyện đội ngũ nhân viên của Bộ Ngoại giao để tạo nên môi trường đa thành phần hơn trong những đại sứ quán Hoa Kỳ và để nhận biết và ghi nhận những trường hợp xâm phạm quyền người khuyết tật ở một số nước để đưa vào báo cáo quốc gia về tình hình nhân quyền được Quốc hội chỉ định thực hiện. Cố vấn đặc biệt Human nói, công việc của chúng tôi là khuyến khích người khuyết tật đấu tranh cho quyền của mình, cung cấp cho họ những thông tin mà họ cần về việc làm thế nào để thực hiện điều này, và khuyến khích các chính phủ làm điều mà rốt cuộc tôi nghĩ họ nhận ra là điều đúng đắn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị chờ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.